It's stunning from Arsenal. Beautiful, beautiful football.
It's stunning. 1-0 Liverpool. That is sensational. It's a beauty out of this world.
Đây là sổ tay giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2014-2015.
Xuân Ngọc rất vui được trở lại cùng quý vị trong sổ tay Premier League với những thông tin mới nhất về giải bóng đá ngoại hạng Anh vòng đấu thứ 11. Thế nhưng trước khi đến với nhận định trước giờ bóng lăn, chúng ta cùng nhìn lại những nét chính của vòng đấu vừa qua mà tâm điểm là trận derby thành Manchester giữa quỷ đỏ Manchester United và Manchester City. Bước vào trận derby trên sân Etihad, cả hai đội bóng thành Manchester đều có động lực để giành 3 điểm bằng mọi giá. Nếu như Man Xanh cần điểm để tiếp tục cuộc chạy đua số 1 Premier League với Chelsea, thì Man Đỏ cần điểm để củng cố vị trí của huấn luyện viên Louis van Gaal và để không trôi quá xa về nửa sau bảng xếp hạng. Thế nhưng đội chủ sân Etihad đã có màn đón khách sung tụ ngay từ những phút đầu. Họ tấn công với tốc độ cao và bóng liên tục được đẩy xuống cánh của Manchester United. Áp lực của một trận derby và sự nôn nóng đã khiến cho hậu vệ Chris Smalling phải lãnh thẻ vàng thứ hai chỉ sau có 39 phút thi đấu trên sân.
Chris Smalling picked up a needless booking just after the half hour, blocking Joe Hart from taking a quick goal kick, and that was to prove costly for the United central defender, because just a couple of minutes later he was shown a second yellow and then a red by referee Michael Oliver.
Trước đó anh đã bất ngờ cản phá thủ thành Joe Hart phát bóng lên khiến cho mình bị lãnh thẻ vàng đầu tiên, chiếc thẻ vàng mà ông Louis van Gaal dùng từ stupid để miêu tả về học trò của mình. Bước sang hiệp 2, Manchester City tiếp tục tăng áp lực lên phần sân của đối phương và điều dễ đoán đã xảy ra ở phút thứ 63. Sergio Aguero nhận được đường truyền từ cánh trái chuẩn xác của Gil Clinchy. Anh điệp bóng căng và kết thúc sớm trận derby với bàn thắng duy nhất này.
He had several penalty appeals waved away during the match, but they took the lead just after the hour. A well-worked goal it was too. Sergio Aguero finishing it off for his 10th of the season already in the league. That after Touré had found Clichy, whose first time cross.
Manchester United cuối trận cũng bừng tỉnh và đáng kể nhất là pha đột phá trung lộ của Wayne Rooney, thế nhưng cũng không thể mang về một điểm cho Quỷ Đỏ. Thất bại của Manchester United đánh dấu trận thua liên tiếp thứ tư trong 4 mùa giải gần đây khi đối đầu với Manchester City. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea vẫn tiếp tục bất bại với chiến thắng trước Queen's Park Rangers, trong khi Arsenal vùi dập Burnley với 3 bàn không gỡ. Bất ngờ lớn nhất của vòng đấu này có lẽ là trận thua 0-1 của Liverpool trên sân St. James Park của Newcastle United. Như vậy, trước khi bước vào vòng đấu 11, Chelsea vẫn dẫn đầu Premier League với 26 điểm, Southampton vững vàng ở vị trí thứ hai, trong khi Manchester City, Arsenal, West Ham United sở hữu 3 vị trí còn lại trong nhóm 5 đội bóng hàng đầu giải ngoại hạng Anh.
Trong khi mà nhiều người cho rằng là trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng đấu 11 sẽ khai cuộc vào ngày mai giữa Liverpool và Chelsea, thì phần thắng nhiều khả năng sẽ nghiêng về đội bóng số 1 Premier League hiện nay, chứ không phải là đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, với những gì mà chúng ta thấy từ trận gặp Real Madrid tại Champions League, thì đó là ông Rodgers đã cho thay tới 7 cầu thủ chủ chốt ra sân để giữ chân cho trận đấu gặp Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh tuần này. Vậy thì bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về trận đấu sắp tới ạ?
Dựa trên tương quan lực lượng cũng như phong độ thi đấu thì theo tôi nghĩ Chelsea hiện giờ đã đánh giá cao hơn rất là nhiều so với Liverpool, bởi vì họ có một đội hình chơi rất là đồng đều, gắn kết, hiểu nhau rất là rõ, và đặc biệt là hiện giờ họ có một ngôi sao đó chính là Diego Costa, là cầu thủ ghi bàn rất là sáng giá cho Chelsea. Thế nhưng trong trận đấu giữa tuần tại Champions League thì huấn luyện viên Brendan Rodgers lại cho 7 cầu thủ đá chính của Liverpool, trong đó có Steven Gerrard và cầu thủ hiện tại ngôi sao của Liverpool đó là Raheem Sterling và thậm chí cả Balotelli và trung vệ là Lovren nghỉ thi đấu để giữ chân cho trận đấu này. Điều đấy cho thấy rằng là huấn luyện viên Rodgers biết rằng là Liverpool tại đấu trường Champions League thì họ chưa có cửa để đi thật xa, và chính vì thế mà Premier League vẫn là mục tiêu số 1, và đặc biệt là Brendan Rodgers muốn Liverpool tiếp tục được tham dự Champions League năm sau, và chính vì thế mà ông đã giữ tới 7 cầu thủ đá chính của Liverpool để dành cho trận đấu này. Và tại trào lửa Anfield thì họ có phần lợi thế về sân nhà. Thế nhưng dựa trên phong độ thi đấu hiện tại với cả dường như là các cầu thủ Liverpool, nếu các bạn theo dõi trận đấu trước khi họ để thua trước Newcastle thì dường như các cầu thủ của họ thi đấu vẫn chưa được thực sự là tự tin lắm. Vì theo tôi nghĩ thì họ vẫn đang ở trong cái thời kỳ hậu Suarez và họ đang tìm tới một cái lối chơi mới cho mình. Bởi vì nếu như mùa giải trước thì mọi đường bóng thường thì thông qua Suarez và hoặc một cầu thủ nữa, đó chính là Daniel Sturridge. Thì hiện giờ Suarez đã ra đi, còn Daniel Sturridge thì vẫn chấn thương rất là dài và mọi gánh nặng thì đều đặt lên đôi chân của cầu thủ trẻ mới có 19 tuổi là Raheem Sterling. Thì Raheem Sterling nếu mà đội cầu thủ phương ví dụ như là Chelsea bắt chặt cầu thủ này thì dường như mọi mũi nhọn khác của Liverpool đều không đáng lo ngại. Và chính vì thế theo tôi nghĩ trong trận đấu này thì tôi vẫn đánh giá cao Chelsea dựa trên tư quan lực lượng cũng như phong độ thi đấu.
Vâng, tất nhiên rồi, chúng ta cũng sẽ chờ đợi xem Chelsea thi đấu như thế nào, bởi vì dù sao thì về lý thuyết họ cũng vẫn đang được đánh giá cao hơn. Một trận đấu khác cũng đáng được chú ý ở vòng 11 này, đó là cuộc đối đầu giữa Manchester United với Crystal Palace. Và rất nhiều fan hâm mộ của Quỷ Đỏ đang đặt câu hỏi rằng là số phận của đội bóng này sẽ ra sao. Từ số phận của huấn luyện viên Louis van Gaal sau 3 tháng mà chưa làm được điều gì đáng kể để đưa Man U thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Bên cạnh đó thì cũng có cả Van Persie nữa. Số phận của cầu thủ này hiện nay cũng rất là khó nói khi mà anh thi đấu dưới khả năng. Và hiện nay thì tất cả gánh nặng dường như đổ hết lên đôi chân của thủ quân Wayne Rooney. Vậy thì bình luận viên Việt Hoàng có cho rằng trận đấu trên sân Old Trafford vào rạng sáng Chủ nhật tuần này sẽ bất lợi cho Manchester United hay không?
Trong bối cảnh hiện nay thì Manchester United gặp rất nhiều bất lợi vì họ có một danh sách chấn thương rất là dài và đặc biệt là chủ yếu là hàng phòng ngự, tức là các cầu thủ phòng ngự đá chính của họ hiện giờ là chấn thương hết. Họ chỉ còn đúng hai cầu thủ trẻ mà không bị chấn thương từ lò đào tạo ở Trường Thành, đó chính là cầu thủ McNe 19 tuổi và Taylor cũng 19 tuổi. Còn tất cả các cầu thủ đá chính của họ, trung vệ chính của họ là Chris Smalling thì anh trận trước anh đã bị thẻ đỏ, Marco Rojo thì bị chấn thương, Johnny Evans và Jones thì lại cũng đang chấn thương và chưa hoàn toàn bình phục. Và kể từ đầu giải thì đây là một vấn đề có lẽ là nan giải nhất của họ, bởi vì họ không có một hàng phòng ngự chắc chắn đơn giản, bởi vì là các cầu thủ phòng ngự của họ bị luân chuyển quá nhiều, chưa hẳn bình phục thật, chấn thương đã phải thi đấu. Và chính điều này làm cho cái hàng phòng ngự của Manchester United rất là lỏng lẻo, thi đấu không ăn ý và thường để lò rất là nhiều bàn thua rất là ngớ ngẩn. Và chính điều này khiến cho các cầu thủ tấn công của họ rất là lo ngại mỗi khi lên tấn công. Đội hình của Manchester United thì các bạn đã biết rằng là sau cái thị trường chuyển nhượng vừa rồi thì lại đầu tư quá nhiều vào các hàng tấn công, và chính vì thế mà các cầu thủ tấn công thì có thể thi đấu rất hay, thế nhưng mà họ lại không có nhiều khả năng làm nhiệm vụ phòng ngự, và sự mất cân đối trong đội hình cộng với cả việc hàng hậu vệ bị chấn thương liên tục khiến cho đội hình của MU thi đấu rất là thiếu sự ổn định. Và theo tôi nghĩ có thể sẽ là cái điểm yếu mà Crystal Palace có thể khai thác trong ngày Chủ nhật tới, tức là họ sẽ thi đấu phòng ngự chặt, hóa giải các đường tấn công của MU và tìm các cái khẽ hở, đặc biệt là các cái trung vệ còn thiếu kinh nghiệm mà thi đấu ở giải Premier League của MU để ra các đòn phản công. Thì theo tôi nghĩ Crystal Palace cũng có cơ hội, vì là trong đội hình có thủ quân đó là Jadon Sancho, là thủ lĩnh tinh thần và là thủ lĩnh trên sân của Crystal Palace. Nếu anh thành công trong việc chỉ huy hàng phòng ngự của Crystal Palace chống đỡ lại các tấn công của Manchester United thì Crystal Palace có cơ hội để giành một kết quả hòa hoặc một chiến thắng trên sân của MU. Nhưng dù sao đi nữa thì trong thời gian gần đây khi mà hòa Chelsea và thua Man City thì các cầu thủ của MU rất muốn giành một chiến thắng để củng cố lòng tin của người hâm mộ MU.
Vâng, xin cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng, và tới đây thì sổ tay Premier League cũng xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. It's stunning from Arsenal. Beautiful, beautiful football.